Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2016 và chúng ta có buổi tham vấn thứ 6 trong cái tuần lễ tu học tịnh hóa thân tâm tại Quy Thân Pháp Quốc. Thưa Thầy, sử dụng nồi ly uống nước bằng nhôm có tốt không? Chất nhôm chuyển ra đồ ăn khi nấu hay không? Dạ thưa quý vị, thì cái này nó giống y như là cái câu mà sử dụng cái aluminum foil ngày hôm qua mình nói, tức là tất cả những cái dụng cụ bằng nhôm khi mà mình đụng với nước, đặc biệt là acid, tức là những cái chất chua, những cái chất mặn, tức là muối, chất chua là acid, thì nó đều làm tan cái nhôm ra, và đặc biệt nó sẽ gia tăng khi chúng ta đun lửa càng nóng bao nhiêu thì nó càng ra trong thức ăn thức uống của mình nhiều bấy nhiêu. Thì nếu như chúng ta sử dụng cái dụng cụ mà nó sử dụng cái hợp kim, tức là nhôm và pha với những cái kim loại khác, thì như vậy cái hợp kim đó, cái dụng cụ đó càng dày bao nhiêu, càng cứng bao nhiêu, tức là thành phần của nhôm ít bấy nhiêu, thì như vậy là nó sẽ ít tổn hại nhất. Còn những cái nào mà nó càng mỏng bao nhiêu, càng mềm bao nhiêu, tức là thành phần của nhôm nhiều nhiều, thì nó sẽ ra, nó sẽ thải ra nhiều và nó sẽ tổn hại nhiều. Câu hỏi thứ hai là chảo tráng một lớp màu đen để xào nấu thức ăn có cho không dính có tốt không? Nếu không tốt thì có thể thay thế bằng chảo ceramic được không? Thì thưa quý vị, cái chảo cho tráng bằng cái lớp mà không dính này á, thì nó rất là độc. Đặc biệt là khi nó bị tróc rồi, khi nó bị mòn và khi nó bị tróc cái lớp láng ở trên và nó bắt đầu nó đi xuống dưới sâu, hay là khi mà chúng ta sử dụng cái nhiệt độ cao mà không có nước hay là không có dầu nhiều. Và nếu muốn thay thế thì tốt nhất là cái chảo bằng đá, rồi kế đến là bằng thủy tinh, rồi mới đến ceramic. Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, có những gia đình xem TV trong phòng ngủ hay có máy vi tính trong phòng ngủ như vậy có hại không ạ? Tất nhiên là nó có hại trên nhiều cái mức độ khác nhau. Chúng ta biết là đây là cái trường hợp thứ nhất là nó làm cho chúng ta thường xuyên bị mất ngủ. Tại vì cái não bộ của chúng ta và cái chương trình được thiết lập ở trong não của chúng ta theo cái thói quen hàng ngày, nó thiết định cái giường là nơi để ngủ là nhiều nhất. Và khi chúng ta ngủ thì cái ý thức của chúng ta phải ngưng, không có làm việc. Và bây giờ khi chúng ta nằm lên giường mà chúng ta coi TV, chúng ta đọc báo, đọc sách hay là chúng ta làm một cái việc gì đó, thì lúc đó cái ý thức của chúng ta nó sẽ làm việc. Và như vậy thì nó sẽ từ từ nó sẽ quen theo cái chương trình mới đó và nó sẽ xóa đi cái chương trình ngủ. Thành ra chúng ta nằm trên giường thì nó lại không chịu ngủ. Và cái phần vi tế hơn, nó làm cho chúng ta căng thẳng mất ngủ nữa là chúng ta biết những cái sóng điện từ trường của TV hay là của âm thanh thì nó luôn luôn có mặt ở trong vũ trụ. Và khi chúng ta có một cái thiết bị tiếp nhận thì như vậy nó sẽ luôn luôn nó được nối kết và nó kích thích não bộ của chúng ta, không những lúc chúng ta xem mà kể cả lúc chúng ta không xem nó vẫn ảnh hưởng. Và một cái điểm vi tế hơn nữa, tức là tất cả những cái màn hình đó nó luôn luôn phóng ra những cái âm điện tử, và như vậy nó lấy hết tất cả những cái điện tích dương, những cái từ trường tích cực trong cái phòng đó hay là trong con người của chúng ta, làm cho chúng ta bị âm tính, bị mỏi mệt, bị căng thẳng. Câu hỏi kế tiếp, máy điện thoại di động nếu thường xuyên ép vào lỗ tai để nói chuyện như vậy có ảnh hưởng đến não bộ không? Thì cái này thì như là mình đã nói rồi, tức là câu hỏi kế tiếp, khi chúng ta dùng sữa và thịt nhiều thì nội tiết tố bị rối loạn dẫn đến bệnh, vậy phải làm sao để bình thường hóa lại? Và nếu đã có bệnh thì phải điều trị như thế nào? Thì chúng ta biết rằng thịt, sữa hay là những cái đạm động vật, những cái đạm động vật thì nó gây cái tổn hại trước nhất là trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta, trong cái hệ hô hấp của chúng ta trước nhất, là tại vì nó đi qua cái phần trên của hệ tiêu hóa thì nó sẽ dính tới hệ hô hấp liền ngay lập tức. Thì như vậy chúng ta thấy cái triệu chứng rất rõ ràng là những trẻ em còn rất trẻ khi sử dụng sữa bò nhiều là bị cái bệnh asthma hay là đờm nhớt, nó ra rất là nhiều. Và chúng ta thấy những trẻ em đó thường bị đệm hay là bị nấm ở trong miệng. Và bởi vì phổi, phổi thì nó lại liên quan tới da. Thành ra khi mà chúng ta bị bệnh phổi hay bệnh ruột già thì cái da của chúng ta nó cũng sẽ bị tổn thương. Và đó là lý do tại sao chúng ta bị dị ứng, bị nổi mẩn, nổi ngứa rất nhiều ở bên ngoài. Và chúng ta biết rằng để tiêu hóa những chất đạm như vậy thì thông thường cần phải có cái lượng axit trong bao tử rất là nhiều. Và như một cái hậu quả, tức là cái lượng axit đó cuối cùng nó đi vào máu và nó làm cho cái máu của chúng ta bị axit hóa. Và máu bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch chúng ta một lần nữa là bị suy sụp. Và khi nó đi xuống tới phần ruột non hay ruột già thì bởi vì cái phân tử của nó quá lớn mà thành ra nó sẽ không có được chuyển hóa hay là hấp thụ hết. Thành ra từ đó nó kích thích ruột non, ruột già tạo nên những cái lớp dịch nhầy dọc, đóng dọc theo cái hệ thống đường ống của nó. Và cái lớp dịch nhầy đóng dọc theo cái thành ruột này, thứ nhất là nó sẽ cản trở cái sự hấp thụ của dinh dưỡng. Thứ hai, nó là cái môi trường để cho tất cả những cái vi sinh vật xấu sống và cung cấp thức ăn cho nó. Và cái thứ ba, nó cũng là cái nơi để hút giữ những cái chất cặn bã độc tố trong con người của chúng ta dính vào đó. Do vậy mà chúng ta thấy những người mà ăn thịt nhiều thì cũng thường bị đau bao tử, thường bị viêm ruột hay là bị cái bụng mà nó phình, nó to hơn là những cái người bình thường. Và hôm trước mình cũng có nói một cái thí nghiệm là khi mình để các cái chất liệu này ra thì chúng ta biết rằng cái chất đạm protein này là cái chất mà nó sinh ra vi trùng và sinh ra những cái khí hôi, khí độc nhanh nhất và nhiều nhất. Do vậy mà khi cái lượng mà thịt mà không được chuyển hóa, không được hấp thụ thì nó đọng lại ở trong ruột già này, nó làm cái môi trường rất là thuận lợi cho những cái con vi sinh nó phát triển. Đó là lý do tại sao mà người ta bị viêm ruột, bị ung thư ruột nhiều khi mà chúng ta sử dụng cái chất đạm nhiều ngày nay. Và cái mùi hôi thối mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta xả cái hơi dưới ra, đặc biệt là những người nào càng sử dụng chất đạm nhiều bao nhiêu thì cái mùi hôi thối đó xả ra nhiều bấy nhiêu, thì chính cái mùi hôi thối đó là cái ga đậm đặc của chúng ta nấu ở trong bếp. Thì chính cái ga đó nó làm tổn thương toàn bộ cái hệ thần kinh của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy những người ăn thịt thường bị đau nhức, thường bị nhức đầu, nhức chân, nhức khớp, thường bị căng thẳng, vân vân. Thì để điều trị nó thì chúng ta thấy cái việc trước hết là chúng ta phải làm như trong cái phần vừa qua, tức là chúng ta phải tẩy rửa nó bằng tất cả những cái loại dung dịch tự nhiên, những cái loại rau củ mà chúng ta đã sử dụng. Và cái việc trước hết chúng ta cần phải làm là chúng ta ngưng, không có tiếp tục để đưa vào nữa. Và ba cái chất tẩy rửa chính trong cái đường tiêu hóa của chúng ta, thứ nhất là cái giấm táo, cái thứ hai là cái củ cần tây, và cái thứ ba là cái củ cải. Đó là ba cái chất liệu căn bản để tẩy trong cái đường ruột. Và chúng ta biết rằng bởi vì phổi và ruột già, phổi và ruột già nó thông với nhau, thành ra khi chúng ta sử dụng những cái chất có vị nồng, có cái màu trắng thì nó sẽ giúp chùi rửa cái chất dịch nhầy trong hai cái hệ thống đó. Thì như vậy là ba cái chất chúng ta sử dụng đó để tẩy rửa cái hệ hô hấp và cái hệ bài tiết. Và sau đó thì những cái chất liệu đó nó tiếp tục nó thấm vào trong máu, và để cho nó tẩy rửa mạnh hơn thì chúng ta thêm cái củ dền đó và cái cà rốt. Thì như vậy là chúng ta thấy đó là cái căn bản trước hết. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã nhắc rồi, tức là mình còn cần phải vận động tập luyện để cho cơ bắp nó được co bóp, rồi mình cũng phải hít thở cái dưỡng khí, và mình cần phải thư giãn cái thần kinh của mình ra nữa. Thì sau khi chúng ta đã tẩy rửa sạch sẽ như vậy thì tùy theo cái tình trạng bệnh lý của chúng ta nặng hay nhẹ, và cái thời gian thanh lọc của chúng ta nó dài hay ngắn, từ 1 cho tới 3 chu kỳ, và sau đó thì chúng ta trở lại một cái đời sống mới. Thì cái đời sống mới chúng ta đã học tới hôm nay nuôi dưỡng như thế nào để cho chúng ta có được một cái đời sống vật chất và tinh thần tốt đẹp, thì đó mình đã nói mấy hôm nay rồi.
Thưa thầy, phải trị làm sao và phải đọc số nào đối với các bệnh như bệnh tăng áp suất ở mắt và bị cường thủy tinh thể?
Trước hết là chúng ta nhớ là chúng ta cũng phải biết rằng cái nguyên tắc của bệnh là do cái hệ thống đường thống của chúng ta, cụ thể là cái mạch máu, cái mạch máu lên tất cả những cái nơi đó nó bị chèn ép, nó bị bế tắc. Thành ra cái người càng lớn hay là cái người mà càng bị bế tắc cái hệ thống đường thống mạch máu, trong trường hợp này nhiều bao nhiêu thì tình trạng bệnh lý nó nặng bấy nhiêu. Thành ra chúng ta cần phải làm cái việc thanh lọc là cái trước hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ là cái tiến trình mà để mà mình thanh lọc, mình khai thông cái đường ống đó, thì giống như cái chương trình thanh lọc của mình, nó không những bao gồm cái việc vật lý chùi rửa mà nó còn phải bao gồm cái việc tập luyện hay là cái việc thư giãn, vân vân.
La purification.
Về niệm số thì chúng ta có thể sử dụng cái số 6 và số 8 trong trường hợp này, tức là số 5.650 và số 2000. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thực tập cái việc xoa bóp cái vùng huyệt xung quanh mắt. Thì quý vị vào trong cái trang mạng sống chánh niệm á, thì trong đó thì nó cũng có. Thì chúng ta xoa xung quanh cái vùng chân mày của mình, rồi hai bên thái dương và ở mé giữa cái chân mày, rồi ngay cái đỉnh của hai cái lỗ tai của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là xoa ở trên cái vùng tay của mình. Thì trên cái bàn tay của mình thì mình có thể là dùng cái tay này làm cho tay kia tức là tay phải làm cho tay trái và tay trái làm cho tay phải ngay cái khe nối giữa cái đốt thứ hai cái đốt thứ ba của ngón trỏ và ngón giữa. Hay là mình có thể làm ở mấy bên ngoài của ngón cái cũng được, tức là cái ngón cái mình làm ở mấy bên ngoài.
Trong vấn đề cho một người ăn chay, không hút thuốc và không uống rượu mà lại bị mệt cao huyết áp thì phải làm gì thưa thầy?
Cao huyết áp thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Nó có thể cái nguyên nhân từ cái bệnh tiểu đường nha. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đưa cái chất dinh dưỡng căn bản của mình như mình đã nói rồi, tức là chất tinh bột mà nó sẽ biến thành đường, hay là mình ăn đường trực tiếp vân vân, thì nếu mà cái lượng đường đó nó không được vận chuyển đi hết thì nó sẽ đọng lại trong máu mình. Nó cũng sẽ hút nước vào, không những chúng ta bị bệnh tiểu đường mà cái lượng đường đó nó cũng sẽ hút nước vào trong máu, làm cho cái thể tích máu gia tăng, thì từ đó cũng sẽ đưa đến cái bệnh cao huyết áp. Rồi có khi mình không bị cái lượng đường đó dư mà nó biến ngay lập tức thành ra chất mỡ, thì chất mỡ đó nó cũng đóng lại trong cái thành mạch máu, nó làm cản trở cái sự lưu thông của máu, thành ra cái thành mạch máu của mình là cứng hơn, cái đường ống, đường kính của ống nó trông nhỏ hơn, thành ra cái máu nó lưu chuyển nó khó hơn, do vậy nó cũng làm tăng cái áp lực của máu lên. Thì đó cũng là cái nguyên nhân thứ hai làm cho bị cao huyết áp. Hay là khi mà mình ăn chiều trễ quá, thức ăn của mình nó không có tiêu hóa được, thì nó bị bế tắc lại, nó cũng sẽ làm mình bị cao huyết áp. Hay là mình không có đi đại tiện được thường xuyên, táo bón cũng là một cái nguyên nhân gây cao huyết áp. Hay là mình ăn mặn quá thì cái lượng muối nó vào trong máu nó cũng kéo nước theo, thành ra nó làm tăng cái lượng nước trong máu thì cũng làm cao huyết áp. Hay là chúng ta bị cái gan, cái thận của mình nó bị suy yếu, nó không có thông, nó bị bế tắc thì nó cũng làm tăng huyết áp. Hoặc là chúng ta thiếu vận động, suy nghĩ nhiều quá, hay bị căng thẳng, bị stress vân vân, tất cả những điều đó đều dẫn đến cao huyết áp. Do vậy mà chúng ta phải tập tìm xem tất cả những cái nguyên nhân đó mình bị một hay bị nhiều nguyên nhân, và từ đó mình phải tập thay đổi. Thì trong cái tài liệu của quý vị, trong cái sách này đó thì nó cũng có rất là nhiều loại rau củ, trái được sử dụng ép nước ra hay là ăn uống thường xuyên thì cũng để giúp trị ba cái bệnh thông thường, tiểu đường ở trong máu và cao huyết áp. Quý vị cũng có thể lên trên trang Sống Chánh Niệm thì chúng ta vào cái tài liệu sức khỏe 2013 là cái cẩm nang 2014 thì chúng ta cũng thấy nó có hết tất cả những cái bài đó. Thì lấy ví dụ như chúng ta thấy tất cả những cái loại rau củ mà mình có thể sử dụng được trong cái đời sống hàng ngày, hay là mình có thể ép nước ra mình uống, cành tây, dưa leo, bắp hổ qua, trái ớt bì, cà chua, vân vân. Hay là chúng ta có thể sử dụng rau má, rau diếp cá, rau kiwi, rau răm.
Rau diếp cá cũng không chỉ ông con dế. Rau diếp cá là không sử dụng bà thố. Không, cái đầu tiên là rau má. Rau má cũng chỉ.
Hay là trái kiwi.
Đi rau răm.
Thì mấy cái này là mình sử dụng được củ dền, củ cần tây nè, thì thật ra thì nó có rất nhiều thứ, chỉ cần mình phải tập thể dục thường xuyên, hay là chúng ta tập hít thở cái không khí trong lành và tập thư giãn tĩnh tâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái này, nó không khó khăn gì cả. Và nếu người nào mà dư cân nặng, dư calorie thì phải tập giảm calorie đưa vào hàng ngày và giảm cái cân nặng dư thừa đi. Rồi câu tiếp theo. Đúng rồi, thiếu máu nhưng mà nguyên nhân gì? Tức là thiếu máu nó có rất nhiều nguyên nhân. Không thì thiếu chất sắt sẽ dẫn tới thiếu máu. Đó thì như vậy thì phải biết. Tại vì thiếu máu nó có rất nhiều nguyên nhân, do xuất huyết hay là do sán lại hay là do bị vỡ hồng cầu vân vân. Thì trong trường hợp này tức là thiếu máu do thiếu chất sắt. Thì bây giờ mình cũng phải tìm tới một cái nguyên nhân kế tiếp nữa, tức là thiếu chất sắt do chế độ ăn hay là thiếu chất sắt trong máu. Thì thiếu chất sắt trong máu nó có nhiều cái nguyên nhân. Nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân nhẹ nhất của mình đó, tức là khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm không có đủ chất sắt, hoặc là nó không hấp thụ được. Thì chất sắt có rất nhiều trong rau xanh. Chất sắt có rất nhiều trong rau xanh. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong rau muống, trong cái broccoli, hay là trong cái cải spinach. Đó, tất cả những thứ đó có rất nhiều chất sắt. Nhưng mà muốn để cho nó hấp thụ được thì thứ nhất là chúng ta không được nấu quá chín. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng nó với một cái chất hơi chua, tức là nó trong cái môi trường axit, đặc biệt là vitamin C, thì nó sẽ giúp cái sự hấp thụ của chất sắt nhanh và nhiều hơn. Và đối với những người nào mà bị đau bao tử, loét bao tử, nói chung là cái bao tử rối loạn đó, thì cái lượng cái độ axit trong bao tử rối loạn, thành ra nó cũng không có hấp thụ được, nó sẽ không có hấp thụ được chất sắt. Và chúng ta cần phải xác định tiếp một bước nữa, tức là thông thường thì từ cái chất sắt đó nó chuyển qua cái ferritin. Ferritin thì như vậy nó sẽ đưa vào trong máu để nó tổng hợp thành ra cái hồng cầu được. Thành ra có khi nó bị tiếp một cái vấn đề nữa, tức là nó không chuyển hóa cái chất sắt nó thành ra cái ferritin được. Do vậy nó sẽ đưa đến cái tình trạng thiếu máu. Thì thông thường cái vấn đề đó nó cũng liên quan một phần do cái bao tử của chúng ta bị rối loạn, chức năng của bao tử bị rối loạn. Và chúng ta biết cái bao tử chúng ta thì nó ảnh hưởng trực tiếp rất là mạnh và rất là nhanh bởi cái tâm lý của chúng ta. Do vậy để điều trị cái bệnh này không phải chỉ cái chế độ ăn uống không thôi, mà cái cách ăn uống như chúng ta đã học mấy hôm nay rất là cần thiết để chuyển hóa nó lại. Và cái cách thực tập và thiền tập tĩnh tâm cũng là một cái tầm rất là cần thiết để chúng ta bổ sung cho vấn đề trị liệu này. Rồi câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho con được biết sau khi ăn món chim xào phải làm sao để hóa giải chất béo đã hấp thụ. Sau khi ăn món chim xào phải làm sao để hóa giải chất béo đã hấp thụ? Nếu chúng ta ăn ít ít vừa phải, hay là nếu chúng ta sử dụng cái dầu không có cũ, không có cháy, thì nó chả có vấn đề gì cả. Nó rất là cần thiết cho cái việc xây dựng tế bào và sử dụng năng lượng của chúng ta. Cái trường hợp mà khi mà chúng ta lỡ bị dụ, chúng ta ăn nhiều quá thì hay là nó đưa đến cái đầy bụng hay sình bụng, thì cái việc trước hết chúng ta cần làm là chúng ta lấy nửa ly nước nóng và cho vào đó khoảng 1-2 muỗng cà phê giấm táo, chúng ta uống ngay. Rồi cái bữa ăn sau đó là chúng ta phải không được sử dụng chất bột hay là chất đạm. Chúng ta phải sử dụng rau xanh rất là nhiều. Câu thứ hai, tại sao con ăn rất ít mà vẫn lên ký. Thật ra thì nó có rất nhiều cái trường hợp, nhưng mà dĩ nhiên không phải tự nhiên mà lấy không khí mà lên ký được. Tức là nó phải có nguyên nhân chứ không phải là tự nhiên lấy không khí mà lên ký được. Thì thứ nhất là cho trường hợp thông thường hay là phổ thông, tức là ít hay nhiều không phải là vấn đề. Nó tùy theo cái metabolism, tức là tùy theo cái quá trình chuyển hóa, quá trình đốt năng lượng của mỗi cơ địa, của mỗi thời điểm khác nhau. Phải không? Thành ra có người cái metabolism nhanh thì người ta đưa vào bao nhiêu nó cũng đốt hết. Hay là cái sự hoạt động của người ta quá nhiều thì nó đốt hết, thành ra nó không còn dư lại. Ngược lại, cái người khi mà cái sự chuyển hóa nó chậm lại thì mình đưa vào ít, nó vẫn không đốt hết thì nó dư lại, thì chắc chắn nó tích lũy lại, nó sẽ lên ký. Thành ra do lý do như vậy, thành ra chúng ta trong những trường hợp đó thì chúng ta phải giảm thiểu tối đa ba cái chất liệu có calorie là chất bột, chất đạm và chất béo. Và nếu mà chúng ta vẫn còn lên cân thì bắt buộc chúng ta phải cắt tuyệt đối và chỉ sử dụng cái legume, tức là chỉ có rau xanh mà thôi, tức là hoàn toàn không có calorie tí nào cả, chỉ có chất mineral, vitamin và cái khoáng vị lượng. Chẳng hạn như cái chế độ ăn của mình trong tuần qua thì bảo đảm là 90% không ai lên ký được cả. Có một số trường hợp rất ít, ngay cả khi người ta sử dụng cái loại rau củ này không, tức là hoàn toàn không có calorie vẫn lên cân, thì đó là trường hợp nào? Thì điều này thường xảy đến với phụ nữ ở cái lứa tuổi mà khi cái nội tiết tố nó bắt đầu nó bị rối loạn, hay là tất cả những ai bị rối loạn nội tiết, tức là cái tuyến tuyến thượng thận, bị rối loạn cái tuyến thượng thận hay là cái tuyến yên, thì nó sẽ sản xuất ra những cái nội tiết tố, và những nội tiết tố đó nó giữ nước lại, nó giữ nước lại trong người mình. Thành ra lúc đó chúng ta bị lên cân vì cái lượng nước, chứ không phải là vì những cái cơ sở hạ tầng cơ bắp tạo ra. Cũng vậy, có một số ít người bị hư cái thận, tức là thận, chức năng thận không lập được nữa. Thành ra khi chúng ta uống nước nhiều quá, tức là nó không thải ra được, thì nó giữ cái lượng nước lại trong người, thì nó cũng làm chúng ta lên cân. Thật ra cái tình trạng ngủ nhiều quá là nó ảnh hưởng qua cái hệ thần kinh, và từ cái hệ thần kinh nó bị rối loạn, thành ra nó dẫn đến cái hệ nội tiết tố bị rối loạn và nó giữ nước lại trong người. Thì cho dù nó bị bất cứ từ cái nguyên nhân nào, nhưng mà thường cái hậu quả, tức là nó lên cân do cái sự giữ nước trở lại. Thành ra chúng ta cần phải rất là hạn chế cái lượng nước đưa vào. Thì muốn hạn chế cái lượng nước đưa vào, cái cách tốt nhất, dễ nhất là chúng ta tập nhai nước như chúng ta đã thực tập mấy hôm nay, để cho nó recycle lại cái dịch nội bào. Và cái cách tốt nhất để giúp loại trừ cái lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể mình, làm cho con người mình nó gọn gàng, nó đẹp đẽ, tức là tập thể dục, chạy bộ ở bên ngoài trời, để cho cơ bắp của mình nó co thắt, nó bị rút lại, và đồng thời nó giải tỏa cái lượng nước qua da, qua đường thở của mình, nó sẽ nhanh hơn, nhiều hơn và nó khỏe hơn cho cái thận. Thì tại vì cái thứ nhất là mình đã nói mình học trên 4 cái tầng năng lượng này rồi. Thì khi mình đã học 4 tầng năng lượng này, nếu mà về cái phần đoạn thực, nếu như mình sử dụng thức ăn tươi có cái năng lượng sống, nếu như mình biết nhai kỹ lưỡng, không hấp thụ được hết, nếu như mình sống với thiên nhiên, nếu như mình giữ được cái tâm của mình bình an, không có lăng xăng, không có tiêu hao năng lượng, vân vân, tức là làm thế nào để có khí lực cái gì? Thì đó mấy bữa nay mình học rồi, tức là thức ăn. Mấy nay mình nói hoài cái này, tức là thức ăn của mình càng tươi sống bao nhiêu, dai càng kỹ bao nhiêu, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, tinh thần ổn định, tập giữ tâm bình lặng.
Hiểu
không? Vấn đề vô sinh ở phần nam và phần nữ, xin thầy nói sơ
ạ. Thì cái này nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có, trước hết là mình nói về nguyên nhân vật lý. Thì về cái nguyên nhân vật lý thì chúng ta biết rằng nếu như mình bị cái hệ thống đường ống của mình bị bế tắc, trong trường hợp này nó có thể là trực tiếp từ cái đường ống của hệ sinh dục. Tức là đối với nam là cái ống dẫn tinh, đối với nữ là cái buồng trứng. Nó có thể là xa hơn một tí xíu, tức là nó hơi gián tiếp, tức là chẳng hạn như cái hệ thống mạch máu của mình nó không có cung cấp đủ chất dinh dưỡng để hình thành cái chất liệu của tinh trùng hay là cái trứng, nó không có được trưởng thành, vân vân, tức là đó là nó ảnh hưởng xa, tức là cũng do cái hệ thống đường ống của mình bị bế tắc hoặc là không có hoàn thiện. Dĩ nhiên nó còn nhiều cái nữa, nhưng mà mình chỉ nói những cái căn bản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi lên cái phần kế tiếp là tới cái phần sinh lý. Về vấn đề sinh lý thì có thể là do nó bị rối loạn, hay là cái nội tiết tố của mình nó không có được chuẩn mực, thành ra nó sẽ không có giúp để cho cái con tinh trùng hay là cái trứng thực hiện đúng cái chức năng của nó. Thậm chí có khi tinh trùng và trứng đã kết hợp với nhau rồi, nhưng mà cái trứng nó lại không có di chuyển được tới cái tử cung, mà nó chỉ nằm ngang cái vòi trứng thôi, thành ra cái đó người ta gọi là thai ngoài tử cung. Thì cũng có khi là nó bị chết, cũng có khi nó phát triển, và thông thường người ta không có cho nó phát triển. Thì đó, tức là sau khi mà trứng nó rớt vào tới đây rồi thì nó sẽ bị kẹt, nó không có đi được tới nơi. Và thậm chí có những trường hợp nó đã vào tới tử cung rồi, nhưng mà do cái nội tiết tố nó không có ổn định, thành ra cuối cùng nó cũng không giữ được ngay trong cái nhà căn bản của nó, là ngay trong cái tử cung. Thì cái vấn đề nội tiết tố này thì nó cũng có thể là ảnh hưởng trực tiếp từ cái nội tiết tố của cơ quan sinh dục, hay là nó có thể gián tiếp từ cái nội tiết tố của những cái hệ thống khác khi mà nó không có hoàn thiện. Thì nó có rất nhiều cái mức độ khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi lên tới cái tầng thứ 3 là cái tầng tâm lý. Thì vấn đề tâm lý này nó cũng có nhiều cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chẳng hạn như hai người có cùng muốn có con hay không. Nếu như một trong hai người mà không có, tức là nói chung là hai bên không có sự đồng thuận với nhau trong cái khoảng thời gian dài, tức là tối thiểu là nó phải khoảng 3 tháng đến 6 tháng, thì nó sẽ khó có cái cơ hội để mà hợp nhất. Và cái thứ hai nữa là tình trạng tâm lý của hai người này có ổn định trong cái thời gian 3 tháng, 6 tháng đó hay không. Cuối cùng, tức là trong cái giây phút mà giao hợp thì tâm lý có ổn định và có hòa hợp hay không. Và cái trường hợp thứ tư là lên cái tầng tâm linh. Thì cái trước hết là hai cái nguồn năng lượng này khi mà chọn lựa đến cái thế giới này, tức là mình chọn lựa để làm một đôi hỗ trợ cho nhau, hay là thành lập một cái gia đình, tức là từ cái ý tưởng ban đầu nó đã khởi cái niệm đó rồi. Thành ra nếu như cái ý tưởng của cái đôi năng lượng này chỉ là một cái sự kết hợp để làm một cái nhiệm vụ gì đó mà không có thành lập với gia đình, thì sẽ không có cái sự chiêu cảm của cái thần thức thứ ba đến. Hay là cũng có thể là hai cái năng lượng này muốn muốn trải nghiệm một cái kinh nghiệm mà khi không có một cái gia đình, hay là mình không, tức là mình không tạo ra được cái chủng tử của chính mình muốn, để coi như mình phải trải nghiệm cái bài học đó. Và cái thứ ba nữa, nó là một cái nhân quả, tức là do cái đời trước hay là những cái đời trước là mình có cái sự lạm dụng, mình abuse trẻ con, tức là mình không có trân quý, thì bây giờ là mình bị cái phản lực lại của nó, thành ra cho dù mình có muốn đi chăng nữa mình cũng không có được, thì đó là một cái hậu quả, là cái nhân quả.
Lúc mà thầy giải thích cái etage spirituel thì nó cũng có một lúc thầy có giảng rồi, đó là phải có ba cái yếu tố thì mới thành entity.
Thì đúng rồi, thì đó thì khi mà người ta,
tức là khi mà chẳng hạn như thầy nói là hai bên hợp nhất rồi, thấy không? Nhưng mà bên kia, tức là chẳng hạn như nếu mà mình có cái trong quá khứ mà mình abuse, tức là mình không có trân quý, thì như vậy mình không đủ cái lực để chiêu cảm, để hấp thụ, để mời đến. Đó, thành ra nó đâu có đến được cái câu thứ ba đâu.
Rồi bên đó còn câu nào nữa không?
Thật ra thì cái bệnh đó nó đối với y học hiện đại thì nó chưa có chẩn đoán ra được cái nguyên nhân chính xác. Nó chưa có chẩn đoán được cái nguyên nhân chính xác. Và chúng ta thì chúng ta hiểu nó, thấy chúng ta thấy rất là rõ, tức là tại vì đầu ngón tay, đầu ngón chân của mình đó, tức là nó là cái nơi xa nhất của cơ thể mình. Và thông thường thì cái mạch máu nó rất là nhỏ, thông thường cái mạch máu nó rất là nhỏ. Và đối với y học Đông Phương thì chúng ta biết rằng đây là cái cửa ngõ, đây là cái cửa ngõ của tất cả những kinh mạch của mình. Thành ra khi nào mà cái đường ống của mình nó bị đầy quá, phải không? Nó bị bế tắc quá thì cho dù mình mở cửa ra nó cũng chẳng chạy vào được, phải không? Cho dù mình có mở cửa ra thì chăng nữa nó cũng chẳng chạy vào được. Thành ra cái căn bản là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp thanh lọc để mà xả nó ra, làm cho nó khai thông đi. Thì đó là cái trước hết là chúng ta có thể làm được. Chúng ta biết không giải quyết được 100% thì tối thiểu cũng 50-70%. Cái trường hợp thứ hai là nó dính tới cái hệ thần kinh của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi cái hệ thần kinh mình nó dao động, nó dễ bị kích động, thì ngay lập tức nó sẽ co thắt hết tất cả những cái mạch máu ngoại biên để nó đưa máu về trung tâm bảo tồn các cái cơ quan nội tạng, tức là bộ chỉ huy của nó. Và đây cũng là một cái tình trạng rất là phổ thông ngày nay, bởi vì chúng ta thấy rằng với cái cách mà mình sử dụng cái thịt động vật, với cái cách mà mình nuôi dưỡng động vật như mình đã xem chiều hôm nay, thì như vậy cái từ trường căng thẳng, sợ hãi, bất an nó liên tục, nó lan tỏa vào vũ trụ và nó tấn công mình liên tục. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng thần kinh của mình rất là dao động, rất là căng thẳng. Và hôm bữa, cái đêm mà mình sử dụng cái hỗn hợp dầu, mình có nói đến một trong những cái chức năng rất là quan trọng của gan, tức là điều hòa cái thân nhiệt của mình, thấy không? Thành ra khi mà cái gan của mình mà nó bị bế tắc hay là nó bị tổn hại, thì chúng ta biết rằng cái gan nó làm việc rất là nhiều, thấy không? Nó làm việc rất là nhiều, thành ra nó rất là dễ bị sai sót, rất là dễ bị thương tổn. Và khi nó thương tổn rồi thì cái chức năng điều hòa thân nhiệt của nó sẽ bị tổn hại. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại cái cách sinh hoạt của mình, nào là ăn đêm, nào là thức khuya, thấy không? Thì có phải là tổn hại nó không? Thấy không? Thành ra nó bị tổn hại là như vậy. Một điều nữa là chúng ta biết rằng để cho cái máu được lưu thông thì cái việc thứ nhất là nó đòi hỏi phải có đầy đủ cái dưỡng khí, và cái thứ hai nó phải có cái khí lực. Mà muốn đầy đủ dưỡng khí thì mình phải hít thở sâu, phải hít thở cái không khí thông thoáng. Muốn có khí lực thì mình phải ăn những thức ăn tươi, phải không? Mình phải nhai cho kỹ. Nhưng mà bây giờ mình thấy mình toàn là ăn thức ăn chết không à, ăn thức ăn khô, ăn thức ăn chế biến sẵn. Mình không có hít đầy đủ dưỡng khí, và chúng ta không có chịu nhai kỹ. Và một cái việc nữa, tức là chúng ta biết rằng muốn để cho máu nó được đẩy ra tới tất cả những cái điểm ngoài biên như vậy, thì cơ bắp phải co bóp, rồi nó phải có cái đủ cái lực. Mà chúng ta không có chịu vận động, chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta bịt kín nó lại hết trơn, thấy không? Chứ bây giờ mình thấy trời thiệt lạnh, thấy không? Mình ngồi yên một cái trong phòng cũng thấy lạnh, nhưng mình bước ra ngoài trời, mình tập thể dục, mình chạy, mình một lát là người mình nó nóng bừng lên liền ngay lập tức. Thành ra ngày nay con người ta thiếu hoạt động chứ không có gì cả. Giờ thôi chắc mình phải tạm dừng ở đây, quá lố giờ rồi. Thành ra chúng ta nghỉ giải lao, và đúng 10 phút sau thì khoảng 5 phút thôi mình trở lại để thanh lọc tâm.